Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, ngày 27 tháng 7 năm 2016 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về các chuẩn bị về nghi lễ của Đại hội Giới trẻ Thế giới tại Ba Lan. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, dung nhan thương xót và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 13, từ câu 44 đến câu 46. Khi ấy, Đức Giêsu kể cho dân chúng nghe dụ ngôn này: Nước trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy. Nước trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp. Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi, bán tất cả những gì mình có, mà mua viên ngọc ấy. Quý vị và các bạn thân mến, có một câu chuyện kể rằng, một người nông dân đang nghe John Wesley giảng về việc sử dụng của cải. Trong phần thứ nhất, nhà giảng thuyết quảng diễn tư tưởng, hãy thu hoạch làm giàu tối đa. Người nông dân thúc cùi chỏ người bên cạnh và nói, một bài giảng thật tuyệt vời. Wesley khai triển điểm thứ hai, hãy tiết kiệm tối đa. Người nông dân lại khen, chưa bao giờ tôi được nghe một bài giảng hay như vậy, thật là đáng, thật là chí lý. Wesley sang điểm thứ ba, hãy chia sẻ tối đa. Lúc ấy, người nông dân mất hứng, rút lui khỏi nhà thờ và buồn bã ra về. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện trên cho chúng ta thấy rằng, sống trên đời, cần biết chia sẻ. Chia sẻ của cải, chia sẻ tài năng, chia sẻ sức lực cho những người đang cần chúng ta giúp đỡ. Xã hội ngày hôm nay, có rất nhiều người đang cần chúng ta trợ giúp. Những người đó không ai xa lạ, mà chính là những người trong gia đình chúng ta. Với vai trò làm con, chúng ta có biết phụ giúp ba mẹ trong việc dọn dẹp nhà cửa không? Với vai trò làm cha làm mẹ, chúng ta có biết dành thời gian cho con cái mình không? Chúng ta có biết chia sẻ tiền của cho những người túng thiếu đến gõ cửa nhà chúng ta không? Đôi khi trong cuộc sống, chúng ta chỉ muốn nhận vào, mà không muốn cho đi điều gì của mình cả. Chúng ta luôn muốn người khác phục vụ mình, lắng nghe mình, nhưng mình không muốn làm như thế cho bất cứ ai. Trong bài tin mừng hôm nay, Thánh Matthew cho chúng ta thấy rằng, nước trời quý giá hơn tất cả, bởi vì chỉ có nước trời là tồn tại vĩnh viễn. Còn mọi giá trị khác, có ngày sẽ mất đi. Nhưng để có được nước trời đó, người nông dân phải bán đi tất cả, để mua cho được thửa ruộng. Và người thương gia cũng vội vã đầu tư mọi gia sản của mình vào viên ngọc quý. Vì lợi nhuận, các nhà doanh nghiệp chẳng ngần ngại đầu tư tiền bạc vào các công trình. Chỉ vì chiến thắng, các vận động viên đầu tư mọi sức lực vào việc luyện tập. Vì tương lai, người trẻ sẵn sàng đầu tư chất xám và thời gian cho sự học hỏi. Tôi tự hỏi, để có được nước trời, chúng ta phải đầu tư gì? Và chúng ta đã đầu tư tới đâu? Thưa, để có thể chiếm được nước trời, người môn đệ của Chúa cần biết cho đi, cần biết sẻ chia những gì mình đang có. Khi sẻ chia tiền của, sức lực, tài năng, là chúng ta đang bán tất cả, đầu tư tất cả, để có thể mua được kho báu hay viên ngọc quý. Đó là kho tàng vĩnh cửu mà chúng ta sẽ lãnh nhận được sau cái chết. Còn sau khi chết, tiền của, sức lực, tài năng, sự thông minh đều biến mất. Chúng ta chẳng mang được theo gì cả. Vì thế, sống trên đời, chúng ta cần biết vận dụng những cái trống qua ấy để sẻ chia cho người khác, hầu có thể có được cái vĩnh cửu là kho tàng trên trời. Chúng ta đừng để mình rơi vào tình trạng được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn thì nào được ích gì. Lạy Chúa, chúng con nhận được rất nhiều từ nơi Chúa. Tiền của, tài năng, sức khỏe, địa vị, vân vân. Xin cho chúng con biết tận dụng những gì mình đang có để đầu tư vào kho báu vĩnh cửu trên trời bằng việc sẻ chia, cảm thông với những người chúng con giúp đỡ, những người bị gạt ra bên lề xã hội. Amen.
Hãy chia sẻ lời Chúa, hãy chia sẻ bằng thánh cho nhân loại được sống một cuộc sống an bình. Ta hãy dọn bàn ăn và trở nên tấm vanh. Ta học thành giáo hội cho nhân loại đói sao.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin giáo hội tại Việt Nam. Thông báo phát hành sách Tông huấn Amoris Laetitia, niềm vui của tình yêu. Hôm 26 tháng 7 vừa qua, Linh mục Louis Nguyễn Anh Tuấn, Chánh Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam, đã có thông báo về việc phát hành sách Tông huấn Amoris Laetitia, niềm vui của tình yêu của Đức Thánh Cha Francisco. Nguyên văn thông báo này như sau. Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam trân trọng giới thiệu đến quý đức cha, quý tu sĩ nam nữ cùng quý anh chị em, bản dịch chính thức Tông huấn Niềm vui của tình yêu Amoris Laetitia do Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam thực hiện đã được phát hành. Về đặc điểm, sách dày 338 trang, khổ 13x20cm, bìa in 4 màu, đẹp, trang nhã, trên giấy Bristol 230g. Giá bìa là 25.000 đồng, chiết khấu 20% cho các giáo xứ, hội đoàn, các tòa giám mục, chủng viện, học viện, nhà sách, v.v. với số lượng từ 50 quyển trở lên. Chi phí vận chuyển do bên mua chịu trách nhiệm. Về việc đặt mua, có 3 hình thức. 1. trực tiếp nơi Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam, số 72/12 Trần Quốc Toản, phường 8, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, lầu 4, liên hệ gặp cô Năng, Văn phòng Ủy ban Mục vụ Gia đình. 2. Qua địa chỉ email văn phòng thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam a@gmail.com, viết tắt là vptk.hdgm. Và 3. Qua điện thoại với các số 08-3820-5242 hoặc 0906-325382 gặp cô Năng trong giờ hành chánh. Tin Cracovia, Ba Lan. Tòa Thánh Vatican hài lòng về mức độ an ninh ở Cracovia. Đại tá Domenico Gianni, chỉ huy trưởng đoàn hiến binh Vatican, hài lòng với mức độ an ninh cho thánh lễ ngoài trời Đức Thánh Cha sẽ cử hành tại cánh đồng lòng thương xót ở Cracovia, Chủ nhật 31 tháng 7 tới đây, để bế mạc Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Ban tổ chức dự kiến sẽ có từ 1 triệu 8 đến 2 triệu người tham dự thánh lễ này. An ninh cho buổi lễ là mối quan tâm lớn của chính quyền Ba Lan và nhiều người khác. Tuy nhiên, hôm 22 tháng 7 vừa qua, hãng tin Công giáo TAP của Ba Lan cho biết Đại tá Gianni đã đến viếng thăm khu vực cánh đồng lòng thương xót hôm 21 tháng 7 vừa qua và kiểm điểm các biện pháp an ninh được đề ra và ông tỏ ra hài lòng. Ngoài ra, phát ngôn viên của Cảnh sát Quốc gia Ba Lan, ông Mariusz Siaka, nói rằng mọi tham dự viên sẽ chịu sự kiểm soát kỹ lưỡng trước khi tiến vào khu vực hành lễ. Sáng thứ Bảy, 30 tháng 7 tới đây, các bạn trẻ tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ sẽ đi bộ 15 cây số từ trung tâm thành Cracovia đến cánh đồng lòng thương xót ở Brezhi. Đến nơi, họ sẽ nhận chỗ được phân phối và sẽ dự buổi canh thức cầu nguyện tối thứ Bảy với Đức Thánh Cha. Họ sẽ ngủ lại tại chỗ để có thể tham dự thánh lễ bế mạc do Đức Thánh Cha chủ sự sáng Chủ nhật hôm sau, tức là 31 tháng 7. Mặt khác, trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican hôm 23 tháng 7 vừa qua, Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, phía Tòa Thánh tiến về Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Ba Lan trong sự thanh thản và tin tưởng. Đây sẽ là một đại lễ hội đức tin. Cha nói, chúng tôi thấy không có sự lo lắng hay sự báo động đặc biệt nào, đồng thời có một sự nghiêm túc và khả năng đảm trách các biện pháp an ninh bình thường. Chúng tôi cũng biết rằng có một cuộc họp lớn của khối NATO mới đây trong sự thanh thản tuyệt đối. Cũng có bầu khí như thế đối với Ngày Quốc tế Giới Trẻ, với trách nhiệm đúng đắn của chính quyền và tất cả mọi người. Cha Lombardi cho biết là không có tin về sự rút lui của nhóm bạn trẻ nào, trái lại, họ đang tới Ba Lan với một sự hăng say và yên hẳn. Trong cuộc phỏng vấn, Linh Mục Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh cũng trả lời câu hỏi tại sao không có diễn văn của Đức Thánh Cha trong cuộc gặp gỡ các giám mục Ba Lan chiều ngày đầu tiên 27 tháng 7 như đã ghi trong chương trình. Cha Lombardi cho biết, Đức Thánh Cha đã nói rõ là Ngài đã chọn hình thức cuộc gặp gỡ với các giám mục như Ngài muốn, đó là một cuộc gặp gỡ thân mật và đối thoại. Vì thế, Ngài không muốn đọc một diễn văn dài trước các giám mục, nhưng muốn nói và nghe những câu hỏi các vị. Ngài muốn các câu hỏi này được đề ra trong tự do hoàn toàn và thanh thản từ phía hàng giám mục. Và sở dĩ không có cuộc truyền hình trực tiếp cuộc gặp gỡ này là để tạo một bầu không khí hoàn toàn thân mật, thoải mái, yên hàn, tự do phát biểu và cả từ phía Đức Thánh Cha nữa. Cha Lombardi nhìn nhận rằng, thỉnh thoảng Đức Giáo Hoàng đọc bài diễn văn chính thức trước các giám mục, như khi gặp Hội đồng Giám mục Mexico và Hoa Kỳ, nhưng đó là những trường hợp ngoại lệ. Tin Vatican. Đức Thánh Cha chia buồn về vụ thảm sát tại Munich. Đức Thánh Cha Francisco chia buồn về vụ thảm sát tại Munich làm cho 10 người bị thiệt mạng, kể cả thủ phạm. Trong điện văn gửi đến Đức Hồng Y Reinhard Marx, Tổng Giám mục Giáo phận Munich, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, viết rằng, Đức Thánh Cha Francisco kinh ngạc hay tin về sự kiện kinh khủng xảy ra tại Munich, trong đó nhiều người, nhất là người trẻ, bị thiệt mạng và nhiều người khác bị thương nặng. Ngài chia sẻ nỗi đau khổ của những người sống sót và bày tỏ sự gần gũi của Ngài trong đau khổ. Trong kinh nguyện, Đức Thánh Cha phó thác những người qua đời cho lòng thương xót của Thiên Chúa. Ngài bày tỏ sự cảm thông sâu sắc với những người bị thương tổn vì vụ sát hại này, và cảm ơn các lực lượng cứu trợ và an ninh vì sự dấn thân nhiệt thành và quảng đại của họ. Đức Thánh Cha Francisco cầu xin Chúa Kitô là Chúa Tể sự sống, ban cho tất cả mọi người ơn an ủi và nâng đỡ, đồng thời ban phép lành tòa thánh cho họ như bảo chứng niềm hy vọng. Được biết, thủ phạm vụ thảm sát tại tiệm ăn McDonald ở Munich hôm thứ Sáu 22 tháng 7 vừa qua là Ali Sonboli, 18 tuổi, gốc Iran. Theo các giới chức điều tra, Ali đã chuẩn bị cuộc thảm sát này từ một năm nay và đang được chữa trị về bệnh tâm thần. Trong số 9 người bị Ali sát hại, đa số là người trẻ và có 7 người là người nước ngoài, Thổ Nhĩ Kỳ và Kosovo. Số người bị thương lên tới 35 người. Ali tự sát lúc 20 giờ 30 phút trong khi một toán cảnh sát tìm cách liên lạc với anh ta. Tin Vatican. Đức Thánh Cha diễn giải về sự cầu nguyện. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 24 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã quảng diễn bài tin mừng chứa đựng giáo huấn của Chúa Giêsu về sự cầu nguyện. Trong bài huấn dụ ngắn trước 20.000 tín hữu, trong đó có nhiều bạn trẻ từ các nước đang trên đường đi Ba Lan dự ngày quốc tế giới trẻ ở Cracovia, Đức Thánh Cha nói. Trong tin mừng hôm nay, các môn đệ hỏi Chúa Giêsu về cách thức cầu nguyện. Và Chúa đáp, khi các con cầu nguyện, hãy nói, lạy Cha. Lời này là bí quyết kinh nguyện của Chúa Giêsu, là chìa khóa mà chính Ngài ban cho chúng ta để chúng ta có thể đi vào quan hệ đối thoại thân mật với Chúa Cha, Đấng đã đồng hành và nâng đỡ trọn cuộc sống của Ngài. Chúa Giêsu liên kết lời thưa lạy Cha với hai lời cầu xin: xin cho danh Cha được cả sáng, nước Cha trị đến. Kinh nguyện của Chúa Giêsu và vì thế cũng là kinh nguyện của Kitô giáo. Trước tiên là dành chỗ cho Thiên Chúa, để cho Chúa biểu lộ sự thánh thiện của Ngài nơi chúng ta và làm cho nước Chúa trị đến, bắt đầu từ khả thể thực hiện chủ quyền thương yêu của Chúa trong đời sống chúng ta. Các lời cầu xin khác bổ túc lời nguyện mà Chúa Giêsu dạy chúng ta, kinh lạy Cha. Ba lời cầu xin biểu lộ nhu cầu cơ bản của chúng ta, đó là bánh, ơn tha thứ và sự trợ giúp trong cơn cám dỗ. Ta không thể sống mà không có bánh, không thể sống nếu không được tha thứ, và không thể sống nếu không có ơn phù trợ của Chúa trong những lúc cám dỗ. Bánh mà Chúa Giêsu dạy chúng ta xin là điều cần thiết, chứ không phải điều thừa thãi. Đó là bánh của những người lữ hành, người công chính, một thứ bánh người ta không tích trữ và không được phí phạm, không làm cho bước tiến của chúng ta trở nên nặng nề. Ơn tha thứ trước tiên là điều chính chúng ta nhận được từ Thiên Chúa. Chỉ khi nào ý thức mình là người tội lỗi được tha thứ nhờ lòng từ bi vô biên của Thiên Chúa, chúng ta mới có thể thực thi những cử chỉ cụ thể hòa giải với anh em. Nếu một người không cảm thấy mình là người tội lỗi được tha thứ, thì không bao giờ có thể thực hiện một cử chỉ tha thứ hoặc hòa giải. Chúng ta bắt đầu từ con tim nơi chúng ta cảm thấy mình là người tội lỗi được thứ tha. Lời cầu xin cuối cùng, xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, biểu lộ ý thức về thân phận của chúng ta, luôn luôn gặp phải những cạm bẫy của sự ác và sự hư hỏng. Tất cả chúng ta đều biết thế nào là một sự cám dỗ. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, giáo huấn của Chúa Giêsu về việc cầu nguyện tiếp tục với hai dụ ngôn, qua đó Chúa lấy ví dụ thái độ của một người bạn này đối với một người bạn khác, và thái độ của một người cha đối với con mình. Cả hai dụ ngôn muốn dạy chúng ta hãy hoàn toàn tín thác nơi Thiên Chúa là Cha. Chúa biết rõ hơn chúng ta về những gì chúng ta đang cần, nhưng Chúa muốn chúng ta trình bày với Ngài một cách táo bạo và khẩn khoản về những nhu cầu ấy, vì đó là cách thức chúng ta tham gia vào hoạt động cứu độ. Kinh nguyện là dụng cụ làm việc đầu tiên và chính yếu trong tay chúng ta. Nài nỉ với Thiên Chúa không phải để thuyết phục Ngài, nhưng để củng cố niềm tin và sự kiên nhẫn của chúng ta, nghĩa là khả năng cùng Thiên Chúa chiến đấu cho những điều thực sự là quan trọng và cần thiết. Như vậy, trong kinh nguyện, chúng ta có hai thực thể, Thiên Chúa và tôi cùng chiến đấu cho những điều quan trọng.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về các chuẩn bị về nghi lễ của Đại hội Giới Trẻ Thế Giới tại Ba Lan do Công Danh trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, Đại hội Giới Trẻ Thế Giới tại Krakow chú trọng nhiều tới khía cạnh thiêng liêng, nhưng không quên khía cạnh làm thế nào để lôi cuốn tuổi trẻ đi vào nét huyền nhiệm của nó, vốn là chủ điểm của mọi Đại hội Giới Trẻ Thế Giới. Theo viễn kiến của người sáng lập ra nó, đó là Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai. Trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn vài nét về việc chuẩn bị các nghi lễ tại Đại hội Giới Trẻ Thế Giới ở Krakow, Ba Lan. Trước hết, Đức Giáo Hoàng Francisco cử hành các thánh lễ với các yếu tố của phụng vụ chính thống Đông Phương. Khía cạnh huyền nhiệm ấy được nghi chuyển các cử hành phụng vụ của Đức Giáo Hoàng, Đức ông Guido Marini, nhấn mạnh. Thực vậy, nhân chuyến viếng thăm Krakow tuần này, Ngài nói với các ký giả tại trung tâm báo chí của Đại hội Giới Trẻ Thế Giới rằng, các thánh lễ có sự tham dự của Đức Giáo Hoàng Francisco trong Đại hội Giới Trẻ Thế Giới sẽ bao gồm nhiều yếu tố của phụng vụ chính thống. Trong khi lưu lại tại Ba Lan, Đức ông Marini đã thăm viếng công viên Blonia và khuôn viên thương xót ở Zagi gần Zelitska. Ngài nói chuyện với Ủy ban tổ chức về các vấn đề liên quan tới việc sắp xếp âm nhạc và phụng vụ trong thánh lễ do Đức Giáo Hoàng Francisco cử hành. Đức ông nói rằng, vì Đức Giáo Hoàng Francisco không nói tiếng Ba Lan, nên đã có quyết định là các thánh lễ sẽ được cử hành bằng tiếng Latin và Đức Giáo Hoàng sẽ giảng bằng tiếng Ý. Sẽ có phiên dịch cho các khách hành hương. Khi được hỏi về chủ đề của các cử hành phụng vụ khác nhau, Đức ông Marinin nói rằng, chắc chắn mỗi ngày sẽ có đặc điểm riêng của nó, tùy theo Đức Giáo Hoàng gặp nhóm nào hay những người nào vào hôm đó. Nhưng chắc chắn chủ đề chính của Đại hội Giới Trẻ Thế Giới, tức lòng thương xót của Thiên Chúa, sẽ nổi bật trong mỗi cuộc gặp gỡ này. Đức ông Marinin nói với các nhà báo rằng, một số yếu tố của phụng vụ chính thống Đông Phương sẽ được lồng vào. Điều này đã được thỏa thuận với các vị có trách nhiệm về phụng vụ tại Ba Lan, họ đánh dấu sự hiện diện của truyền thống Đông Phương tại các khu vực này. Dorota Abdelmula, phát ngôn viên của Đại hội Giới Trẻ Thế Giới, cho biết, trước mỗi buổi tụ họp phụng vụ, Đức Thánh Cha muốn được lái xe đưa đi giữa các khu vực để có dịp gặp gỡ các tín hữu một cách thân mật. Và chúng tôi phải đảm bảo sao cho mọi sự đều theo khung thời gian, để các biến cố không quá dài cho cả Đức Thánh Cha lẫn khách hành hương. Mỗi buổi phụng vụ của Đức Giáo Hoàng sẽ kéo dài chừng 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Kế đó, tại Đại hội Giới Trẻ Thế Giới, tin mừng sẽ được đọc bằng tiếng cổ của giáo hội Slav. Cha Jigoj Neja nói với thông tấn xã Ba Lan rằng, trong 3 biến cố chính của Đại hội Giới Trẻ Thế Giới, tin mừng sẽ được đọc bằng tiếng Ba Lan và tiếng cổ của giáo hội Slav. Đây là cách nhấn mạnh tới tầm quan trọng của các giáo hội Đông Phương tại Âu Châu. Tiếng cổ của giáo hội Slav sẽ được dùng trong nghi lễ khai mạc Đại hội Giới Trẻ Thế Giới, trong nghi thức chào đón Đức Giáo Hoàng và trong nghi thức sai đi tại khuôn viên thương xót ở Zeri. Chanaja, người có nhiệm vụ liên lạc với các giáo hội công giáo Đông Phương trong Ủy ban tổ chức Đại hội Giới Trẻ Thế Giới, nói với thông tấn xã Ba Lan rằng, mục đích là để biểu lộ sự phân bố rộng lớn của giáo hội công giáo tại Âu Châu. trong khuôn khổ giáo hội Công giáo, giáo hội Công giáo Roma và 23 giáo hội Đông phương điều hành dưới thẩm quyền tối cao của Đức Giáo hoàng. 23 giáo hội Đông phương này được chia thành 5 truyền thống, trong đó có truyền thống Byzantine là truyền thống chung nhất tại Âu Châu. Các giáo hội Công giáo Hy Lạp cũng thuộc truyền thống vừa kể. Cha Nazer giải thích, mọi quốc gia nói tiếng Slav trung thành với truyền thống Byzantine đều sử dụng tiếng cổ của giáo hội Slav trong phụng vụ của họ. Các giáo hội Công giáo theo nghi lễ Đông phương khác với giáo hội Công giáo Roma ở phụng vụ, lịch, luật lệ, số các ngày ăn chay, nhưng không khác về tín lý hoặc bí tích. Các bản văn tin mừng được đọc tại công viên Plonia và tại khuôn viên thương xót là các bản dịch trung thành từ tiếng Ba Lan sang tiếng cổ của giáo hội Slav. Vào các ngày 26 và 31 tháng 7, các bản văn này sẽ được các phó tế đọc, trong khi vào ngày 28 tháng 7, chúng được một linh mục đọc. Các bài đọc sẽ được bắt đầu và kết thúc với các ca khúc của ca đoàn Mikhail Verbitsky đến từ Razmiz. Phụng vụ của giáo hội Byzantine vốn có đặc điểm huyền nhiệm, năng động hơn, và được cộng đoàn tham dự cách tích cực, dẫn thân nhiều vào việc cảm nghiệm điều được cử hành. Các vị cử hành phụng vụ không tĩnh tụ, các ngài đến trước bình phong ngăn cung thánh nhiều lần trong lúc cử hành. Nghi lễ Byzantine không dùng chữ thánh lễ, mà dùng chữ phụng vụ. Theo cha Nazer, không phải là chuyện tình cờ khi bao gồm một số phần phụng vụ bằng tiếng cổ của giáo hội Slav vào các cử hành của Đại hội Giới Trẻ Thế Giới. Ngài nói, Đức Giáo Hoàng tới Ba Lan, một nước nằm gần các lãnh thổ mà các tông đồ của người Slav là hai thánh, Cyril và Methodius, đã hoạt động nhiều thế kỷ trước. Tôi nghĩ chủ ý là giúp người ta lưu ý. Đây là một cách lôi cuốn giới trẻ, những người luôn muốn được biết phụng vụ Đông phương. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày vài nét về các nghi lễ tại Đại hội Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 31 ở Krakow, Ba Lan. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát Thanh Chân Lý Á Châu từ Phí Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp Gỡ Đức Thánh Cha do An Tôn trình bày.
Kiêu căng khiến cho lời cầu nguyện thành trống rỗng, trong khi khiêm nhường là điều kiện cần thiết để được Chúa nâng lên và thương xót. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói như trên với tín hữu và du khách hành hương. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, thứ tư trước chúng ta đã lắng nghe dụ ngôn ông thẩm phán và bà quá, liên quan tới sự cần thiết phải kiên trì cầu nguyện. Hôm nay, với một dụ ngôn khác, Chúa Giê-xu muốn dạy cho chúng ta biết đâu là thái độ đúng đắn, để cầu nguyện và khẩn nài lòng thương xót của Thiên Chúa Cha, nghĩa là một thái độ đúng đắn giúp cầu nguyện. Đó là dụ ngôn người Pha-ri-sêu và người thu thuế. Cả hai nhân vật lên đền thờ cầu nguyện, nhưng hành động trong các cách thức rất khác nhau, và được các hiệu quả khác nhau. Ông Pha-ri-sêu đứng cầu nguyện và dùng nhiều lời. Lời cầu nguyện của ông đúng là một lời cầu nguyện tạ ơn hướng tới Thiên Chúa, nhưng trong thực tế là một khoe khoang công đức của ông, với ý thức sự cao vượt đối với các người khác, bị coi như trộm cướp, bất công, ngoại tình, và ông cho biết người khác ở đó là tên thu thuế. Nhưng vấn đề chính là ở đây, ông Pha-ri-xêu cầu nguyện với Thiên Chúa, nhưng thật ra là ông nhìn vào chính mình. Ông cầu nguyện với chính ông. Thay vì có Chúa trước mặt, thì ông có một tấm gương. Tuy ở trong đền thờ, ông không cảm thấy cần phủ phục trước sự oai nghiêm của Thiên Chúa. Ông đứng và cảm thấy chắc chắn, làm như thể ông là chủ nhân của đền thờ. Ông liệt kê các việc tốt lành đã làm được. Ông là người không thể trách cứ vào đâu được, tuân giữ lề luật hơn điều cần thiết, ăn chay tuần 2 lần, và trả thuế thập phân cho tất cả những gì ông có. Sau cùng, hơn là cầu nguyện, ông Pha-ri-xêu hài lòng với việc tuân giữ các điều luật. Thế nhưng, thái độ và các lời nói của ông xa cung cách nói năng và hành xử của Thiên Chúa, là đấng yêu thương tất cả mọi người, và không khinh rẻ các người tội lỗi. Ông này khinh rẻ các người tội lỗi, cả khi ông ghi nhận người khác ở đó. Sau cùng, ông Pha-ri-xêu tự coi mình là công chính, lại lơ là với giới răn quan trọng nhất, là tình yêu thương đối với Thiên Chúa và tha nhân. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha giải thích. Như vậy, tự hỏi chúng ta cầu nguyện bao nhiêu cho đủ, cũng phải tự vấn xem chúng ta cầu nguyện ra sao, hay tốt hơn, con tim của chúng ta như thế nào. Thật quan trọng duyệt xét nó, để lượng định các tư tưởng, các tâm tình, và nhổ tận gốc rễ sự kiêu căng và giả hình. Nhưng tôi xin hỏi, có thể cầu nguyện với sự kiêu căng không? Không. Có thể cầu nguyện với sự giả hình không? Không. Chúng ta chỉ phải cầu nguyện trước Thiên Chúa, như chúng ta là mà thôi. Nhưng ông này đã cầu nguyện với sự kiêu căng và giả hình. Chúng ta tất cả đều bị tóm giữ bởi nhịp sống quay cuồng, thường bị thống trị bởi các cảm xúc, các ồn ào và lẫn lộn. Cần phải học tìm lại con đường hướng về con tim, tái chiếm giá trị của sự thân tình và thinh lặng, bởi vì chính ở đó, Thiên Chúa gặp gỡ và nói với chúng ta. Chỉ từ đó, tới phiên mình, chúng ta mới có thể gặp gỡ tha nhân và nói chuyện với họ. Ông Pha-ri-xêu đã tiến tới đền thờ, tự tin, nhưng lại không nhận ra là ông đã lạc mất con đường của trái tim. Người thu thuế trái lại, tự trình diện trong đền thờ, nhưng cũng không dám hướng mắt lên trời, mà đấm ngực. Lời cầu của ông rất ngắn gọn, nó không dài như lời cầu của ông Pha-ri-xêu. Ôi lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi. Không có gì hơn. Ôi lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi. Lời cầu nguyện thật đẹp. Chúng ta có thể lặp lại 3 lần câu này nhé. Ôi lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi. Thật ra, các người thu thuế được gọi như thế, bị coi như những người ô uế, tùng phục các kẻ thống trị ngoại quốc, bị dân chúng coi là xấu xa, và thường bị xếp hạng với những người tội lỗi. Dụ ngôn dạy rằng, người ta công chính hay tội lỗi, không bởi sự tùy thuộc xã hội, nhưng do kiểu tương quan với Thiên Chúa, và kiểu tương quan với các anh em khác. Các cử chỉ sám hối và ít lời đơn sơ của ông thu thuế, chứng minh cho ý thức của ông liên quan tới tình trạng khốn cùng của ông. Lời cầu của ông nòng cốt. Ông hành động như người khiêm tốn, chỉ chắc chắn mình là một kẻ có tội, cần sự thương hại. Nếu ông Pha-ri-xêu không xin gì, bởi vì ông có tất cả, thì ông thu thuế chỉ có thể ăn mày lòng thương xót của Thiên Chúa mà thôi. Điều này thật đẹp phải không? Ăn mày lòng thương xót của Thiên Chúa. Khi trình diện với đôi bàn tay trắng, với con tim trần trụi, và nhận mình là kẻ tội lỗi, người thu thuế cho tất cả chúng ta thấy điều kiện cần thiết để nhận được ơn tha thứ của Chúa. Sau cùng, chính ông, bị khinh rẻ như vậy, lại trở thành hình ảnh của tín hữu đích thật. Chúa Giê-xu kết luận dụ ngôn với một phán quyết. Tôi bảo thật anh em, người này nghĩa là ông thu thuế, khác với ông kia, trở về nhà mình được nên công chính, bởi vì ai nâng mình lên sẽ bị hạ xuống, ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên. Trong hai người này, ai là người thối nát? Ông Pha-ri-sêu. Ông Pha-ri-sêu chính là hình ảnh của người thối nát giả bộ cầu nguyện, nhưng chỉ thành công trong việc khoe khoang chính mình trước một tấm gương. Ông là người thối nát, nhưng giả vờ cầu nguyện. Như thế trong cuộc sống, ai tin mình công chính, phán xét các người khác và khinh rẻ họ, là người thối nát và là người giả hình. Sự kiêu căng làm hỏng mọi hành động tốt, khiến cho lời cầu nguyện thành trống rỗng, và làm cho chúng ta xa cách với Thiên Chúa và tha nhân. Nếu Thiên Chúa ưa thích sự khiêm nhường, thì không phải là để hạ nhục chúng ta. Sự khiêm nhường là điều kiện cần thiết để được Chúa nâng lên và sống kinh nghiệm lòng thương xót đổ đầy vào con tim trống rỗng của chúng ta. Nếu lời cầu nguyện của kẻ kiêu căng không đạt tới trái tim của Thiên Chúa, thì sự khiêm nhường của kẻ bần cùng mở toang nó ra. Thiên Chúa có một sự yếu đuối. Đó là sự yếu đuối đối với những kẻ khiêm nhường. Trước một con tim khiêm nhường, Thiên Chúa mở rộng con tim Ngài một cách hoàn toàn. Và sự khiêm hạ này, Đức Trinh Nữ Maria diễn tả trong bài Thánh Thi Magnificat. Người đã nhìn đến phận hèn của nữ tỳ người. Đời nọ sang đời kia, lòng thương xót người đối với những kẻ kính sợ người. Xin mẹ giúp chúng ta cầu nguyện với con tim khiêm tốn. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu và du khách hành hương tại Roma. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện. Mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Dung Nhan Thương Xót do Văn Việt phụ trách.
Làm thương xót của Ngài đến chúng con, dìu con đến tận nguồn của Thánh Ơn, để con đi loan tin mừng Chúa. Vòng tay Chúa Ngài dùng mở thứ tha, để ôm lấy chúng con, trái tim người ban phát nguồn tình yêu.
Quý vị và các bạn thân mến, sứ điệp về lòng thương xót của Thiên Chúa trong dụ ngôn người Samaritano nhân hậu là chủ đề của một dung nhan thương xót hôm nay. Dụ ngôn kể về một người đàn ông trên đường từ Jerusalem tới Jericho đã rơi vào tay bọn cướp, bị đánh đập, lột sạch sẽ và bị bỏ nằm bên vệ đường nửa sống nửa chết. Có hai nhân vật vị vọng trong xã hội Do Thái được nhắc tới, đó là một thầy tư tế và một thầy Lê Vi. Trên đường đi, lần lượt cả hai đều thấy người bị nạn nằm ở dọc đường, nhưng đều tránh qua một bên và đi tiếp mà không có một lời hỏi thăm. Lòng họ không một chút xúc động, và cũng chẳng diễn tả một sự tội nghiệp nhỏ bé nào cả. Một sự vô cảm lạnh lùng của những con người đại diện cho luật lệ luân lý và ở gần bàn thờ Thiên Chúa nhất. Trong khi đó, một người Samaritano cũng đi qua, nhìn thấy nạn nhân nằm bên đường, ông đã chạnh lòng thương. Có cái gì đó xảy ra. Trái tim ông đã đập thật mạnh và mở ra. Tin mừng dùng thuật ngữ trong xã hội Do Thái nói về cung lòng và sự chăm sóc của người mẹ. Tình cảnh đau khổ của người này như là một cú đánh vào lục phủ ngũ tạng của ông, chạm đến linh hồn ông ta. Ông ta chạnh lòng thương, đó là cách mà ngày nay chúng ta dịch ra, nhưng vẫn không thể nào diễn tả hết sinh khí
và ý nghĩa nguyên thủy của bản văn. Tia chói sáng của lòng thương xót đánh vào linh hồn ông ta. Giờ đây, chính ông ta trở thành một người thân cận của người bị nạn, bất chấp những ngờ vực và nguy hiểm. Sức nặng của vấn đề thay đổi ở chỗ này. Vấn đề không còn là người khác có phải là thân cận của tôi hay không. Vấn đề là ở bản thân tôi. Tôi phải trở nên người thân cận của người gặp nạn. Và khi tôi làm như thế, thì với tôi, người khác được kể như là chính tôi. Người Samaritano đã rung cảm trước con người đau khổ. Tâm hồn rung cảm đã thúc đẩy ông dừng bước, gác lại mọi chuyện ông đang cần lo trước mắt. Ông ta lại gần, lấy dầu, lấy rượu đổ trên vết thương cho người ấy và băng bó lại, rồi đặt người ấy trên lưng lừa của mình, đưa về quán trọ mà chăm sóc. Hôm sau, ông lấy ra 2 quan tiền, trao cho chủ quán và nói, nhờ bác chăm sóc cho người này. Có tốn kém thêm bao nhiêu, khi trở về, chính tôi sẽ hoàn lại bác. Với câu chuyện này, Chúa Giêsu muốn trả lời cho câu hỏi, ai là người thân cận của tôi? Thưa, không ai khác cả, mà chính là người đang rơi vào hoàn cảnh khổ đau, người đang cần đến sự giúp đỡ của chúng ta hơn cả. Người thân cận đó vượt trên mọi yếu tố gia đình, bạn bè, quen biết hay chủng tộc. Người thân cận là người mà tôi đang nhìn thấy họ gặp nạn và họ đang cần tôi giúp đỡ. Tình yêu và lòng thương xót dành cho người thân cận này vượt trên mọi chuẩn mực và thước đo do con người đặt ra. Dụ ngôn này diễn tả mạnh mẽ về tầm quan trọng của lòng thương xót. Tuy nhiên, sẽ là quá vội vàng nếu ứng dụng dụ ngôn này ngay cho đời sống của tín hữu. Theo nhà thánh kinh học Bovon, trước hết người Samaritano nhân hậu là hiện thân của Chúa Giêsu, đấng có lòng thương xót nhân loại và giúp đỡ nhân loại. Tinh thần của Đức Kitô được cấy rễ trong đời sống đức tin của mọi con cái Thiên Chúa, được nảy mầm trên mảnh đất giáo hội, và nhờ đó mà lòng thương xót của Thiên Chúa được thực thi trong hành trình sống đức tin của họ. Sự liên hệ này có ý nghĩa vì dụ ngôn này được Chúa Giêsu đưa ra trong bối cảnh tranh luận với một người thông luật với câu hỏi: "Thưa thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?" Tiếp đến, Chúa Giêsu đã đưa người thông luật vào trong tinh thần yêu thương đã được dạy cho trong sách luật. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực và hết trí khôn ngươi, và yêu mến người thân cận như chính mình. Như thế, dụ ngôn về lòng thương xót này liên hệ đến tình yêu của Thiên Chúa, đấng giàu lòng thương xót và yêu thương chúng ta. Thiên Chúa đã đi bước trước, là gương mẫu cho chúng ta. Ngài cũng mời gọi chúng ta biết ý thức thực thi và sống tinh thần của lòng thương xót với người thân cận. Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 cũng đã nhìn người Samaritano là hiện thân của Chúa Giêsu, đấng có lòng thương xót nhân loại. Ngài viết, nếu nạn nhân bị tấn công là hình ảnh của mọi người, thì người Samaritano nhân hậu cũng chính là hình ảnh của Đức Giêsu Kitô. Chính Thiên Chúa đối với chúng ta là đấng xa lạ và lạnh nhạt, đã lên đường để chăm sóc tạo vật bị thương của người. Thiên Chúa dù rất xa cách chúng ta, đã làm chính người trở thành người thân cận của chúng ta trong Đức Giêsu Kitô. Ngài đổ dầu, đổ rượu lên vết thương chúng ta. Một cử chỉ được xem như một hình ảnh ân huệ chữa lành của các bí tích, và Ngài đem chúng ta tới quán trọ là hội thánh. Trong đó, Ngài bố trí sự lo lắng cho chúng ta, và cũng trả trước cho cái giá của sự lo lắng này. Chúng ta có thể bỏ qua những chi tiết nhỏ của dụ ngôn đã thay đổi từ giáo phụ này sang giáo phụ kia. Nhưng cái nhìn cao cả đã cho thấy con người đang nằm cách xa lạ và vô vọng bên cạnh đường lịch sử. Và chính Thiên Chúa trở nên người thân cận của con người trong Đức Giê-xu là cái nhìn mà chúng ta có thể giữ lại cách vui vẻ, như một chiều kích sâu xa hơn của dụ ngôn mà liên quan đến chúng ta. Vì lý do đó, mệnh lệnh cao cả được diễn tả trong dụ ngôn không bị yếu đi, nhưng giờ đây được xuất hiện trong uy quyền trọn vẹn của nó. Chủ đề quan trọng về tình yêu là sức ép thật sự của bản văn, giờ đây chỉ được ban cho chiều sâu trọn vẹn của nó. Vì giờ đây, chúng ta nhận ra rằng tất cả chúng ta cũng bị loại trừ, đang cần sự cứu độ. Tất cả chúng ta cần đến ân huệ tình yêu cứu độ của Thiên Chúa cho chính chúng ta. Chúng ta luôn luôn cần Thiên Chúa, đấng tự trở nên thân cận của chúng ta, để chúng ta có thể trở nên người thân cận của nhau. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là sứ điệp lòng thương xót của Thiên Chúa trong dụ ngôn người Samaritano nhân hậu, được trích từ bài viết của linh mục John Bautista Nguyễn Ngọc Thế, dòng tên Một dung nhan thương xót. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Lòng thương xót của Ngài đến chúng con, dìu con đến tận nguồn của thánh ơn, để con đi loan tin mừng Chúa. Vòng tay Chúa Ngài rộng mở thứ tha, để ôm lấy cả tội lỗi chúng con. Trái tim người ban phát nguồn tình yêu.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Tôi đi tìm hạnh phúc giữa trần gian. Tôi tìm nơi bạc tiền, nhưng tiền thì quá bạc. Rồi một ngày thức giấc, tiền bạc bỏ tôi đi, như giấc mộng vỡ tan, hạnh phúc cũng lụi tan. Tôi đi tìm hạnh phúc nơi trần gian. Tôi tìm nơi thế quyền, uy quyền thương đạo điên. Rồi một ngày sẽ tới, thế quyền rời xa tôi, hạnh phúc tựa lan khói, vội tan giữa trời chiều. Hạnh phúc ở nơi đâu, cho tôi mãi đi tìm. Hạnh phúc ở trong ai, cho tôi đổi cuộc đời. Hạnh phúc ở trong người, yêu thương không thù oán. Hạnh phúc ở trong ai, sống khiêm nhu thật thà. Hạnh phúc ở trong ta khi quên mình phục vụ. Hạnh phúc ở trong người, trọn đời biết cho đi.
Cuộc đời cũng giống như chiếc gương mà khi soi, có ai muốn nhìn thấy nét mặt buồn thảm, u tối thay vì vui tươi rạng ngời đâu. Dẫu vậy, khi những sự không may mắn ập xuống trên ta, trên gia đình, trên người thân, ta lại bị giằng co giữa bình an và bất an, giữa đón nhận và chối bỏ, giữa lạc quan và bi quan, làm khuôn mặt, thái độ sống của ta dễ bị méo mó. Giữa những nỗi băn khoăn đó, giữa những câu hỏi nan giải từ trong cuộc sống vẫn còn đang bỏ lửng đó, cuộc đời của chân phước Gioanna Ovieto sẽ giúp ta tìm ra chọn lựa đúng đắn và lời giải đáp tích cực cho bản thân những lúc gặp khó khăn thua thiệt. Chị Gioanna sinh ra trong một gia đình nông dân. ở Oviedo, Toscana năm 1264. Với chị, những tháng ngày hạnh phúc dưới mái ấm gia đình nhanh chóng qua đi. Cha mẹ mất sớm, chị trở thành trẻ mồ côi khi còn rất nhỏ. Kèm theo đó là tình trạng bệnh tật khiến chị gặp nhiều khó khăn. Qua đôi dòng tiểu sử ngắn ngủi của chị, ta nhận thấy biết bao nỗi bất hạnh đã bao trùm lấy chị. Từng bước đón nhận và vượt qua nỗi đau, chị bắt đầu theo học và làm nghề may để sinh sống. Vốn tính đơn sơ, chăm chỉ và giàu lòng bác ái, chị Joanna luôn sẵn sàng khuyên bảo, quan tâm, nâng đỡ hết mọi người, dẫu rằng ít khi chị được nhận lại những điều ấy. Đau yếu thể xác đã được chị hóa giải để trở thành sức mạnh tinh thần. Chị hết lòng chăm sóc các bệnh nhân. Đau khổ nghịch cảnh đã trở thành cơ hội cho khát khao nên trọn lành. Vì thế chị Joanna xin gia nhập dòng Ba Đa Minh. Yêu mến tinh thần dòng, chị chuyên cần luyện tập nhân đức, sống khiêm nhường, hy sinh hãm mình cách âm thầm và tha thiết kết hiệp thân tình với Chúa. Gian nan bất hạnh nay đã biến thành ân phúc. Chị qua đời sau 42 năm trên bước đường dương thế. Bông hoa nhỏ bé là chị Joanna Oviedo vẫn luôn xinh tươi trước tấm gương cuộc đời và mãi tỏa hương thơm dịu nhẹ bằng muôn ngàn công đức. Hơn 400 năm sau ngày chị qua đời, Đức Giáo hoàng Biển Đức thứ 14 đã tôn phong chị lên hàng chân phước. Chiêm ngắm chân phước Joanna Oviedo, ta có quyền hy vọng rằng những ai đau khổ, kém may mắn, mồ côi, bệnh tật sẽ được lấp đầy bằng sức mạnh tình yêu. Thật vậy, đôi lúc ta nhìn thấy những hình ảnh từ cuộc sống đẹp như tranh vẽ, cảnh bố mẹ và con cái cùng nhau vui chơi, cảnh những bữa cơm ấm áp tình thân của gia đình hàng xóm, cảnh những em bé đang tung tăng chạy nhảy. Nhìn lại, ta thấy mình thiếu tất cả các hình ảnh đẹp ấy. Ước gì những thiếu vắng tình thân của ta vẫn giúp ta vui và hạnh phúc với người xung quanh, vẫn làm cho ta đón nhận cuộc sống như cuộc sống là, để ta được giàu có và thanh thản trong tâm hồn. Quả vậy, ông Gióp, một nhân vật nổi tiếng đạo hạnh trong Kinh Thánh, ông đã phải gánh chịu bao tai ương, nhưng ông vẫn tràn đầy niềm cậy trông vào Thiên Chúa. Ông đã đón nhận biết bao đau khổ, nhưng ông đã để lại cho ta kinh nghiệm đáng quý khi nói: chúng ta đón nhận điều lành từ tay Thiên Chúa, còn điều dữ, tại sao chúng ta lại không biết đón nhận? Nhìn vào chân phước Joanna và nhìn vào ông Gióp, ước gì mỗi người chúng ta, dù trong hoàn cảnh nào cũng luôn ghi nhớ, trong khi bị gian nan thử thách, ông Gióp đã nghiệm ra hương vị ngọt ngào của các ơn lành để xoa dịu tâm hồn mình đang chìm ngập trong đau thương. Lạy Chúa, xin xót thương con. Này đây con chẳng che giấu những vết thương của con. Chúa là lương y, con là bệnh nhân. Chúa là đấng hay thương xót, còn con là kẻ đáng thương. Lạy Chúa, xin xót thương con, bởi vì những nỗi phiền muộn sâu xa của con đang chống lại những niềm vui tốt lành. Xin Chúa hướng dẫn con, xin Chúa ở bên con, xin Chúa đỡ nâng con, xin Chúa thêm sức cho con, và xin Chúa chỉ bảo con. Lạy Chúa, cuộc sống của con nơi dương thế chẳng phải là một thử thách đó sao? Con hiểu rằng vì con chưa gắn bó hết mình với Chúa, vì con chưa được đầy tràn Chúa nên con còn là gánh nặng cho chính bản thân và mọi người. Nguyện ước cho tất cả niềm hy vọng của con chỉ còn đặt nơi Chúa mà thôi. Amen.
Tôi đi tìm hạnh phúc giữa trần gian. Tôi tìm nơi tình người, nhưng phận người mong giòn. Vừa thề nguyện hôm nay, nhạt nhòa ngày hôm mai. Ôi nghĩa tình thế gian, là cơn gió vội tan. Tôi đi tìm hạnh phúc nơi trần gian. Tôi tìm cách hướng thụ, quên đời trong lạc thú. Từng chiều về cố vắng, thấy lòng mình hoang mang. Hạnh phúc là trái đắng, dìm tôi giữa muộn phiền. Hạnh phúc ở nơi đâu, cho tôi mãi đi tìm. Hạnh phúc ở trong ai, cho tôi đổi cuộc đời. Hạnh phúc ở trong người, yêu thương không thù oán. Hạnh phúc ở trong ai, sống khiêm nhu thật thà. Hạnh phúc ở trong ta, khi quên mình phục vụ. Hạnh phúc ở trong người, trọn đời biết cho đi. Hạnh phúc ở
chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.